Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chiều 8 tháng 2 đã họp với Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị điều trị trong tình huống học sinh nhiễm COVID-19 khi trở lại trường. Theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP News, theo VGP News, dù các địa phương đã thực hiện các yêu cầu chung để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường như tiêm vaccine, tập huấn các tình huống để xử trí khi xuất hiện ca nhiễm trong lớp học, các chuyên gia nhà khoa học cho rằng các lực lượng phòng chống dịch vẫn phải lường đến những tình huống xấu như có thể xuất hiện biến chủng mới lây nhanh hơn. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Đam nói rằng cuộc chiến chống dịch COVID-19 đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu, đặc biệt trong đó là bảo vệ sức khỏe của trẻ em, nhất là khi trẻ em thuộc nhóm thể chất chưa phát triển toàn diện, trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ sơ sinh đều chưa được tiêm vaccine và nhóm đối tượng này chưa biết diễn đạt về triệu chứng bệnh, đòi hỏi kỹ năng chăm sóc khó hơn cũng như cần đặc biệt chú ý. Ông Đam cũng được dẫn lời nói rằng các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo để đảm bảo an toàn trường học, nhất là tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong trường học, nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa không làm ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt trong cộng đồng và hoạt động học tập trong nhà trường. Theo báo điện tử VN Express, tại Việt Nam, hầu hết học sinh từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Báo này cũng đưa tin thêm rằng Bộ Y tế đang khẩn trương mua tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, có khoảng 17 triệu học sinh và sinh viên Việt Nam lần đầu tiên đến trường hôm 7 tháng 2 sau gần một năm gián đoạn học trực tiếp vì những hạn chế do đại dịch, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á này đang chuẩn bị mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế. Việt Nam đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đi lại khắt khe vì đại dịch COVID từ tháng 10 năm ngoái, nhưng hầu hết các học sinh và sinh viên vẫn tiếp tục học trực tuyến. Kể từ khi các trường học đóng cửa vào đầu năm 2021 vì những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở đây. Từ ngày 7 tháng 2, sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, các học sinh từ lớp 7 đến cấp học cao đẳng, đại học trên cả nước trở lại trường học trực tiếp, theo VGP News. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng vọt sau Tết. Việt Nam ghi nhận gần 22.000 ca nhiễm COVID-19 hôm 8 tháng 2, tăng gấp 2,5 lần so với những ngày lễ Tết Nhâm Dần cách đây gần một tuần.
Các điểm nóng du lịch trên cả nước Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày vừa qua đã đón khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết vào ngày 8 tháng 2. Đây được xem là mốc kỷ lục về lượng khách du lịch nội địa kể từ sau đợt bùng phát dịch lớn nhất xảy ra vào năm ngoái, vượt qua cả con số được công bố vào tháng 12 năm ngoái là 5,2 triệu lượt khách. Lượng khách du lịch này đã mang lại cho Việt Nam khoảng 25.000 tỷ đồng, tương đương với 1,1 tỷ đô la Mỹ về doanh thu du lịch. Trong số các điểm nóng thu hút du khách vào dịp Tết, Tây Ninh là nơi có số lượng du khách lớn nhất với 595.000 lượt khách. Kế đó là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khoảng 420.000 lượt khách và Lâm Đồng với gần 300.000 lượt khách. Thủ đô Hà Nội cũng đã thu hút khoảng 105.000 lượt khách tham quan, mặc dù thành phố này đã hủy bỏ các lễ hội và hoạt động liên quan để phòng tránh dịch COVID-19. Du khách đến Hà Nội chủ yếu là từ các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hà Nam và Thái Bình. Việt Nam đã đặt mục tiêu thu hút khoảng 65 triệu du khách trong năm 2022, tăng 150% so với năm ngoái, bao gồm 5 triệu khách nước ngoài, thu về ước tính khoảng 400.000 tỷ đồng, tức 17,6 tỷ đô la. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch gần đây đã đề xuất nối lại hoàn toàn các hoạt động du lịch trong và ngoài nước, bắt đầu từ ngày 31 tháng 3, khi Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3 cho người dân. Năm ngoái, Việt Nam đón 157.300 lượt khách quốc tế, giảm 95,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do tác động của đại dịch COVID-19, theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Trong khi du lịch và các hoạt động đang dần quay trở lại bình thường, Việt Nam vào ngày 8 tháng 2 báo cáo có gần 22.000 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng hơn 5.000 ca so với ngày trước đó. Các ca nhiễm được ghi nhận tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm 21.901 ca lây nhiễm trong nước và 8 ca nhập khẩu. Thủ đô Hà Nội vẫn là nơi có số ca nhiễm cao nhất trong ngày 8 tháng 2 với 2.903 ca, tiếp theo là Nghệ An và Hải Dương. Với các ca nhiễm mới, Việt Nam đến nay đã báo cáo tổng cộng 2.380.695 ca nhiễm COVID-19 và 38.521 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiêm khoảng 183,2 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm 29,7 triệu liều thứ ba đã được sử dụng. Hãng lọc dầu lớn thứ hai của Nhật Bản, Idemitsu Kosan, vừa cho biết họ không có kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam, nơi đã phải cắt giảm sản lượng xuống 80% do thiếu kinh phí. Reuters dẫn lời một lãnh đạo của tập đoàn cho biết hôm 9 tháng 2, nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam vừa mới tránh được tình trạng phải ngưng hoạt động kéo dài vào tháng trước sau khi một cổ đông lớn bảo đảm nguồn vốn ngắn hạn sau những bất đồng giữa các cổ đông về việc cấp vốn để mua dầu thô và trước đó đã cắt giảm mức độ vận hành. Ông Yoshitaka Onuma, tổng giám đốc của Idemitsu, nói trong cuộc họp báo về thu nhập của tập đoàn hôm 8 tháng 2 rằng nhà máy lọc dầu đang thực hiện các biện pháp để đưa tốc độ vận hành trở lại mức bình thường. Tuy nhiên, ông từ chối không cho biết mốc thời gian là khi nào. Idemitsu có 35,1% cổ phần trong nhà máy lọc dầu có công suất 200.000 thùng mỗi ngày, nơi đáp ứng đến 1/3 nhu cầu xăng dầu của Việt Nam. Các cổ đông khác là Kuwait Petroleum có 35,1% cổ phần, Petro Việt Nam có 25,1% cổ phần và Mitsui Chemicals Nhật Bản có 4,7% cổ phần. Ông Onuma cho biết, các cổ đông của nhà máy lọc dầu hiện đang đàm phán để cải thiện tình hình tài chính của nhà máy vì nguồn vốn không được dồi dào. Khi được hỏi liệu Idemitsu có cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho Nghi Sơn hay không, ông Onuma trả lời rằng, hiện tại chúng tôi không có kế hoạch như vậy. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phải vật lộn với nhiều khó khăn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cuối tháng trước, PVN, đơn vị bao tiêu sản phẩm của Nghi Sơn và công ty trách nhiệm hữu hạn lọc dầu Nghi Sơn đã đạt được thỏa thuận về hỗ trợ tài chính ngắn hạn để nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục hoạt động, tránh phải ngừng hoạt động sản xuất như dự kiến từ giữa tháng 2 do khó khăn về tài chính. Chiếm thị phần đến 35%, thông tin về khả năng dừng hoạt động của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt đoạn nguồn cung xăng dầu thị trường nội địa. Với vốn đầu tư 9 tỷ đô la, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất giai đoạn 1 là 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương với 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm, gần gấp đôi nhà máy lọc dầu Dung Quốc ở Quảng Ngãi.
Đài Loan sẽ mở cửa đón công nhân Việt Nam trở lại. Đài Loan hôm 7 tháng 2 thông báo triển khai giai đoạn 2 của chương trình đặc biệt dành cho công nhân nước ngoài nhập cảnh, theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC của Hòn Đảo. CDC Đài Loan dẫn lại tin từ Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan CECC cho biết rằng kể từ ngày 15 tháng 2, Đài Loan sẽ cho phép công nhân nước ngoài, trong đó có công nhân Việt Nam nhập cảnh vào làm việc. Tin cho hay chương trình cho nhập cảnh đặc biệt giai đoạn 1 này sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 2 và vào thời điểm đó, người sử dụng lao động có thể đưa lao động nước ngoài từ Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan vào trong giai đoạn 2. Theo CDC Đài Loan, các công nhân nước ngoài thuộc các nước trên trước khi nhập cảnh vào Đài Loan phải tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19. Sau khi tới Đài Loan, người sử dụng lao động có thể sắp xếp cho họ ở tại một khách sạn để hoàn thành việc cách ly và tự kiểm tra sức khỏe. Cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn phòng chống dịch liên quan, CDC Đài Loan cho biết. Trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 20 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng thị trường lao động Đài Loan có thể nói là thị trường quan trọng hàng đầu của lao động Việt Nam và hai bên đang duy trì trao đổi để sớm đưa lao động Việt Nam trở lại thị trường này. Cũng liên quan tới thị trường lao động Đài Loan, theo trang web của Bộ Ngoại giao, bà Hằng dẫn số liệu của Cục Hàng không Việt Nam nói rằng từ ngày 1 tháng 1 đến 19 tháng 1 năm 2022 đã tổ chức tổng cộng 17 chuyến bay đưa 1.700 công dân Việt Nam tại Đài Loan về nước. Theo VnExpress, Đài Loan là thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ hai của Việt Nam trên thế giới sau Nhật Bản.